Đây là băng thâu âm số 4, giảng lý ánh sáng trên đường đạo. Tiếp theo quy tắc số 13, 16. Quy tắc 14, hãy ham muốn sự an tĩnh một cách nhiệt thành. Sự an tĩnh mà con ham muốn là sự an tĩnh thiêng liêng, không có gì làm náo động được, và trong đó linh hồn phát triển đi đó qua thần nảy nở trong đầm yên lặng. Ở đây có nói, đó là thần nảy nở trong đầm yên lặng. Trên mặt nước yên lặng, hoa sen tạo được tất cả sự đẹp đẽ của nó. Nếu nó bị lay chuyển thì nó không thành công, chỉ ở trong sự an tĩnh mà linh hồn có thể nảy nở được. Những con bão tố của dục tình và lòng ham muốn giống như những trận dông phá hoại những đóa hoa ở dưới thế gian này. Tất cả những sự phát triển cao siêu không khác gì những đóa hoa rất mảnh mai, những cơn bão tố của lòng dục vọng nổi lên và làm cho nó tan tành và tiêu mất. Những người để thì giờ nổi nóng lên cách dữ dội, nhưng người không ngớt nghĩ ngợi lo lắng đủ thứ những vấn đề cá nhân vô lý. Những người luôn luôn nghĩ đến tình cảm riêng tư của họ và đối với những kẻ khác thì tỏ ra ganh ghét đấu kỵ dình những người đó, và những kẻ đó không thể nào khai triển được những lá non, những dồi xoắn. Đó là dấu hiệu của sự tiến bộ. Thường thường người ta có rất ít những khái niệm khoa học về sự tiến bộ quyền bí. Về sự tiến bộ chân chính đứng riêng một mình nó thì những phương pháp giáo dục chứng tỏ rằng có người không hiểu gì về khoa quyền bí cả. Chúng ta đã tiến tới một giai đoạn tiến hóa tương ứng với trình độ của người dã man, hay là trình độ hơi cao hơn một chút mà chúng ta có thể coi như là đã gọt tắt chắc chắn rồi vậy. Nhưng mà chúng ta giữa trường hợp nào cũng khó mà tụt xuống thấp hơn được nữa. Nói được, nhưng mà sự tiến bộ sau này nói tiếp cho sự tiến bộ của các phần giống thú là phần phách thổi và thuộc về tình cảm của con người. Nó tiêu biểu cho một cuộc phát triển vô cùng tinh tế và về nhiều phương diện rất khác nhau. Bản chất của những điểm làm cho một người đại trí thức và là nghệ sĩ khác biệt với một người hết sức thô lỗ, chưa thật mở mang chút nào, thật là hết sức tinh vi và đòi hỏi những sự tiến độ vững bền, chậm chạp và trịnh trọng. Đó là những mầm non đem lại những niềm hy vọng đẹp đẽ nhất, những mầm vừa chớm nở hoa và thật ra chưa phải là đúng mức trưởng thành như tới một ngày kia đâu. Cái cây lúa ớt này bị những nghịch cảnh đầu tiên tiêu diệt không khác nào một trận cuồng phong thổi qua. Khoa giáo dục tân thời nặng nhọc và khó khăn làm cho các trẻ em kinh sợ và cũng hành hạ chúng nó nữa. Hiệu quả của nó là sự phá hủy sự phát triển tốt đẹp của học giống, của học sự học giống và sự tinh luyện những linh hồn đến trú ngụ trong những hình hài trẻ em này đã phải dùng một thời gian rất lâu, có lẽ trong 20-30 kiếp mới đạt được. Đã cho nên những trẻ em này thủ đắc bản tính của người dã man cổ sơ. Chúng thường bị sự sợ hãi, sự thù hận và cái tánh ý gai gắt về sự bất công thường xuyên ám ảnh. Từ đó mọi sự tiến triển nguyên dựa làm cho một giống dân phụ mới khác biệt với một giống dân phụ cũ đã tiêu mất. Thiên hạ không ngờ rằng họ thường có dịp làm những chuyện phá hoại như thế. Luôn luôn tôi thấy những trẻ em nam nữ đều có nhiều hứa hẹn mà cha mẹ có lẽ là những người tầm thường thôi. Nếu được nâng đỡ và dìu dắt cho vào con đường tốt đẹp trong kiếp hiện tại thì chúng sẽ thực hiện được những sự tiến độ tâm thấy rõ rệt. Nhưng mà hoàn cảnh của chúng không thuận tiện chút nào cho sự tiến triển như thế. Những mầm non bị gãy đổ và bị chà đạp, và những trẻ em này trải qua một đời sống những người thường tục. Tôi có ghi chú nhiều trường hợp xảy ra và luôn luôn như thế, có lẽ toàn 15-20 kiếp như vậy. Sự tiến bộ có thể thành tựu trong kiếp thứ nhất và để mãi cho đến kiếp thứ 20 mới làm xong. Dĩ nhiên khi chân nhân sống một cách đúng đắn và yên tĩnh hơn trong mỗi kiếp thì chung cuộc nhân quả để phải cho y đầu thai vào một hoàn cảnh thuận tiện hơn và đồng thời có cơ hội tiến hóa. Nhưng có thể xác đoán rằng sự phát triển như thế này có thể vượt đắc 20 kiếp sớm hơn, để là hoàn cảnh được tốt đẹp hơn một chút. Còn nhập thai cho những trẻ bất nhờ ý chí yếu ớt nhất thời này, theo ý tôi không có tội nào lớn hơn tội làm ngã lòng một người ướm thử tiến tới. Ấy là một trong những trọng tội này mà đúng Christ ám chỉ khi Ngài nói về sự phạm tội với Thánh Linh, với đúng Thánh Linh không thể nào khoan dung được trong đời này hay đời sau. Danh từ khoan dung dùng xóa nghĩa. Chúng bỏ rơi hay bỏ qua một bên giải nghĩa đúng hơn, nghĩa nó hết sức rõ rệt. Phạm tội với đấng thánh linh là một sự đàn áp chân thần ở trong con người, nó sinh ra những nghiệp quả không sao thanh toán được ngay trong thời kỳ phổ độ này hoặc trong thời trong kỳ gian của sự tiến hóa của địa cầu, mà có lẽ trong kỳ gian sắp tới nữa. Chỉ vì tội này thật là rất nặng nề. Nhưng mà phạm tội này với chính mình họ và với con cái họ nữa, họ không để cho phần cao siêu của họ có dịp nảy nở. Trẻ em thường có linh năng thấy được những vị ngũ hành và những chuyện khác lạ lùng kỳ diệu mà những người lớn tuổi không thấy được. Họ cũng rất có thể thấy những vật vô hình ấy nếu sự nhạy cảm của họ không bị tiêu diệt vì lối sống quay cuồng của họ. Về sau đôi khi họ bắt đầu khôi phục trở lại một cách khó nhọc, trong những linh năng thần nhãn mà còn những năng khiếu thưởng thức tất cả những gì tốt đẹp và mỹ thuật, tất cả những màu sắc tinh vi của tình cảm và tri giác. Mấy cái này đây là dấu hiệu của nền văn hóa và giáo dục chân chính. Nhưng trong sự tiến bộ cao siêu này, hết sức tinh vi và quân bình đúng mức đến nỗi sự điều khiển sai lầm một chút xíu cũng làm tê liệt chúng tâm nhiều tuần lễ hay nhiều tháng. Có những nhiều tháng có thể đủ về trong một ngày mà thôi, trong một ngày thôi. Do đó hoàn cảnh là quan trọng, bởi vì người ta không chắc rằng gặp lại tình trạng cũ, cho nên nhà quyền lý học cố gắng luôn luôn lợi dụng những điều kiện hiện hữu, mặc dù điều kiện đó là thế nào và giữ sao cho chính mình khỏi bị một điều kiện nào ngăn trở cả. Một trong những kinh Puranas có viết: không thể xác thì không một ai có thể đạt đến mục đích của linh hồn, vì thế phải bảo trọng thể xác cũng như một kho tàng và thi ân bất đức cho người, một thôn xã, một cánh đồng, một gia tài, một mái nhà, cũng như quả nghiệp tốt và xấu có thể gặp lại được, nhưng không bao giờ gặp lại thể xác này đâu. Người ta nghe nói như vậy: tôi không thể làm gì lớn lao được trong kiếp này, tôi sẽ coi những điều nào mà tôi có thể làm được trong kiếp tới. Dù mãi căn cứ mình có ý niệm về kiếp vị lai của chúng ta và những điều mà chúng ta có thể hoàn thành là một việc tốt, nhưng mình quá tin tưởng và đến điều này thì là không thành công, bởi vì quả tích trữ chắc chắn là có nhiều tốt xấu lẫn lộn thân nhau, đôi khi nó ào tới phủ vây chúng ta như những lượng sóng. Có những lúc quả báo có thể ban cho chúng ta một hoàn cảnh thuận tiện, nhưng mà không phải vì đó mà trong kiếp sau những cơ hội đến với chúng ta cũng sẽ được thuận tiện như vậy đâu. Tóm lại, tất cả nhân quả của chúng ta sẽ theo lẽ vận hành thông thường, mặt khác có thể có một khối quả báo xấu mà các đấng năm đạo bắt đầu cầm cân tội phước xét ra còn quá nặng đối với người tạo ra nó, và khối quả báo ấy các ngài có thể cho y trả trong kiếp tới với những điều kiện ít thuận lợi hơn. Không gì khôn ngoan hơn là sự nguy, là nguy trong kiếp hiện tại. Không gì khôn ngoan hơn là ngay trong kiếp hiện tại nắm lấy tất cả cơ hội có thể có. Như vậy chứng tỏ cho các đấng năm tạo bắt đầu thấy rằng chúng ta biết lợi dụng những cơ hội ấy, điều đó ảnh hưởng rất lớn đối với những nhân quả của kiếp vị lai của chúng ta, bởi vì đó cũng là một cái quyền hưởng được những hoàn cảnh thuận tiện, những cơ hội hiện hữu thật nhiều lắm. Nhưng mà kết luận rằng chúng ta sẽ gặp lại những cơ hội ấy trong kiếp tới thì quả là bất tận. Thì đó mà cũng có lẽ không, có lẽ có mà cũng có lẽ không. Tôi không thích người ta nói như vậy, tôi già rồi không làm gì được trong kiếp này. Nếu chúng ta lợi dụng những điều chúng ta có đây, và nếu chúng ta tiến bộ càng ngày càng xa, thì chúng ta tạo nên một tình trạng làm cho cái đấng năm tạo bắt đầu khó mà từ chối bao nhiêu chúng ta những cơ hội mới. Cái đường lối đặc biệt nào đó chúng ta có thể gây ra nghiệp quả giúp chúng ta chiếm được cõi thiên đường, chúng ta có thể bắt của các ngài thanh toán quả báo cho chúng ta cách nào đặng chúng ta có một vài cơ hội mong muốn. Nhưng nguyên nhân mà chúng ta phát động không khai triển được những hiệu quả của chúng nó, với chiều hướng tổng quát của chúng bị sửa đổi, tất nhiên tốt hơn là để lợi dụng những cơ hội đưa đến và chính e bỏ qua cơ hội ấy, chúng ta gây ra một sự khác biệt nhiều ngàn năm trong sự tiến hóa của chúng ta. Vài ngàn năm sau đó, với đời sống vĩnh cửu của linh hồn thì không có nghĩa lý gì hết, nhưng mà chúng ta không muốn làm mất thời giờ của chúng ta như thế. Thí dụ chúng ta hãy thấy trong những kiếp của Asion, trường hợp của một thanh niên sống gần bên một trong những vị sư đại sư tại thánh điện Ai Cập, ấy có những điều kiện thuận lợi đặc biệt. Ấy đã phạm một điều khờ dại và đã làm mất thì giờ, bỏ lỡ cơ hội và để cho cơ hội ấy mất đi. Sư phụ ấy đều nói với y rằng: ngài mong muốn sẵn sàng thu nhận y trở lại, dĩ nhiên trong kiếp này y gặp lại đức thầy như thế, sư thầy ơi đã khiến cho y mất thì giờ, anh hãy nghĩ coi trong 6.000 năm này y có thể làm mất, làm biết bao nhiêu công việc nếu trước đó y chấp nhận lời đề nghị đã đưa ra vào thời kỳ đó. Vì đại sư mà chúng ta nói đây chưa đắc quả chân tiên, dĩ nhiên nếu y chấp nhận điều kiện làm đệ tử thì chính y hiện giờ cũng không cách xa lắm quả vị chân tiên. Và quyết định tương tự 6.000 năm sớm hơn hay là 6.000 năm muộn hơn không thể giống nhau được. Một người có sự quyết định liền theo thầy sẽ có công đức về những năm hoạt động trong khoảng 6.000 năm ở trên những cảnh giới cao nhất, thì làm sao nói rằng không có sự khác biệt nhau. Tôi không biết cái điều mà chúng ta gọi là thời gian đối với thiên địch nó ảnh hưởng là sao. Có một quan điểm mà con người có thể đạt tới là quá khứ, hiện tại và tương lai biểu lộ như là hiện tại trên đầu. Tuy nhiên chính trong hiện tại trên đầu này có những việc dễ đoạt hơn và những việc khác thì khó thu thập được. Vì vậy nắm lấy cơ hội hay bỏ qua một cơ hội không phải là không có hiệu quả. Mặc dù có cách đổ phép trong tương lai một lỗi lầm như thế, Sự hối tiếc đã phạm lỗi trở thành một sức mạnh thúc đẩy con người phải tăng ra gấp bội sự nỗ lực hầu đền bù thời giờ đã mất. Một lý luận tâm thường, một sự cố gắng tưởng tượng tâm thường để hình dung một quá trình tiến hóa ư. Tuy vậy mà chúng ta không thiếu gì những lý lẽ để tin rằng một ngày kia có thể sửa đổi quá khứ được. Trong những cảnh giới cao siêu, vấn đề được xem xét như sau đây. Chúng ta nói rằng bản tánh của quá khứ là thế này hay thế nọ mà chúng ta không sao thay đổi được. Nó là như thế khi mà chúng ta có mặt tại nơi ấy, nhưng mà chúng ta không đổi được ngày hôm nay nó trở nên như thế nào. Lời dịch giả là vì trái đất quay chung quanh mặt trời với một tốc độ là 106.560 cây số một giờ. Chúng ta không đổi được ngày hôm nay nó trở nên như thế nào vì chúng ta hiện giờ ở quá xa điểm đó. Cái quá khứ này vẫn còn mãi mãi, đối với một người khác ở một nơi khác thì vốn là hiện tại. Cái năm này khó mà hiểu rõ được. Ở cõi trần chúng ta biết rằng mình thấy một vật, ánh sáng từ vật ấy dội ra làm cho chúng ta biết được vật đó. Cái ánh sáng mới ngày hôm qua đây chỉ cho chúng ta biết một vật, thì hiện giờ nó ở cách xa nơi đây hàng triệu dặm, mà bây giờ nó cũng chỉ còn chỉ vật ấy. Cái hôm qua của chúng ta có thể là buổi hôm nay đối với một người khác. Về sự tiếp nhận thông điệp do ánh sáng này mang đến, hai sự việc giống nhau có chăng cùng một căn bản thực tế, tôi không hiểu được, nhưng mà dường như cái chân lý sẽ giống như vậy đó. Quan sát đời sống của hồng trần từ trên một cảnh giới cao ấy là đến từ đỉnh núi, và trông thấy một to xe lửa di động dưới chân ta trong thung lũng. Từ phần hành khách thì dàn xe đã trải qua vài điểm, những điểm ấy đã mất dạng, khuất dạng, nhưng vẫn luôn luôn còn ở đó. Tôi có một thứ vật trông thấy ở đó vẫn sinh sống như thường. Quá khứ vẫn còn hoạt động, nhưng vì không còn thấy chúng nó nữa, cho nên phần trong chân hạ tử đành dây tuần của chúng nó tại đó đã chấm dứt rồi. Tôi không tin chắc như vậy. Tôi không nghĩ rằng tìm hiểu vấn đề này là rất hữu ích, bởi vì ở thế gian khó mà tìm được một cách giải thích cái mạch lạc về điều đó. Tuy nhiên tôi tin rằng quá khứ không phải là bất di bất dịch, không thể biến cải được. Và ngày nào mà chúng ta đã đến trình độ khảo sát được tất cả các điều đó từ trên cõi cao, thì quá khứ sẽ hiện ra tốt đẹp hơn là điều chúng ta đã tưởng tượng. Thật ra tất cả cái quá khứ này vẫn tiến tới, vì nó khi nhớ tới nó là yếu tố của thực tại thiêng liêng. Nó cũng sẽ được chúc mừng, nó sẽ đông đông, nó sẽ trở thành cái gì mà kiếp số đã tiền định. Tôi không tự phụ mà nói rằng tại sao vậy, nhưng mà cái ý niệm này không phải là khuyến khích chúng ta. Tôi muốn nói những sự sơ xuất, những sự thiếu sót, những sự lầm lạc trong dự dạng chúng ta về sau cũng có thể có một cách khác biệt. Mặc dù ngày hôm nay đối với chúng ta, chúng có đặc tính không tốt này ở thế gian, ý niệm này khó cho con người thấu hiểu được, nhưng tôi tin chắc rằng nó chứa đựng một phần chân lý. Câu 15. Hãy ham muốn những vật sở hữu trên tất cả mọi vật. Câu 16. Nhưng mà những vật sở hữu này phải tuyệt đối thuộc về linh hồn trong sạch, và bởi đó linh hồn trong sạch nào cũng đều được hưởng sở hữu đó một cách ân nhau. Tới ngày nào tất cả chỉ là một, thì ngày đó chúng sẽ thành ra tài sản đặc biệt của tất cả. Hãy ham muốn những vật sở hữu mà linh hồn trong sạch có thể gìn giữ được, hầu xúc tích những của cải cho đời sống tinh thần chung của nhân loại, cho đơn vị này. Chỉ đó đây mới thật là kinh ngã của con. Ông Lee Bicker. Những vật sở hữu mà chúng ta nên ham muốn là những cái tấm bức ích cho nhân loại. Tất cả những thắng lợi mà chúng ta đạt được là nhân loại đạt được, chứ không phải là của chúng ta. Sự ham muốn chính hữu phải nhắm vào những vật sở hữu chung cho tất cả. Đó là sự ham muốn cho mỗi người được có phần trong một gia tài chung. Chúng ta gặp tại đây vấn đề vô ngã và dưới một hình thức khác. Đời sống của các đứng chung sâu cho chúng ta những gương mẫu đáng kính phục. Chúng ta còn nhớ, có một lúc có sức ngạc nhiên khi nghe người ta nói rằng ngài dường như không có mất nghiệp quả. Như những thánh thơ của Ấn Độ cũng có nói rằng các ngài đứng trong nghiệp quả. Thuở đó tôi không thể hiểu nổi điều này, nhưng đó là một định luật cũng giống như hấp lực. Chúng ta có thể lên cao tới ngôi mặt trời mà hấp lực cũng không mất, tới lại chúng ta cảm thấy lực ấy càng mạnh liệt hơn. Dường như tôi thấy khó mà thoát khỏi lực nhân quả, vì bởi nhờ lực ấy mà mỗi người nhận lãnh những gì cũng xứng với hành động của họ. Nếu các đứng chung sư cao cả không ngớt ban rải ân lành cho vạn vật đến một điểm mà chúng ta không có hy vọng gì ánh sáng, không có hy vọng gì ánh đăng các ngài được, không có hy vọng gì sánh bằng các ngài được. Và nếu đồng thời các ngài không tạo ra một quả nào, thì cái kết quả phi thường của sự ban rải thần lực đang giúp đời của các ngài trở nên như thế nào? Cuối cùng sau khi khảo sát vấn đề này, chúng tôi bắt đầu hiểu chúng ta diễn tả cách thức về nhân quả hiện ra dưới tầm mắt của một vị của Huệ Nhãn, có lẽ vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn, sẽ dễ hiểu hơn. Cái hành động của luật nhân quả ở trên mấy chỗ cao hiện ra giống như cảnh tượng sau đây. Mấy người là trung tâm của những hình cầu đồng một tâm điểm với nhau, chúng nhiều cho đến nỗi không thể nào tưởng tượng. Có vài cái ở sát một bên, còn những cái khác thì ở tích mù xa trong vòng trong lòng vực thẳm của vũ trụ. Mỗi đối tượng, mỗi lời nói và hành vi, dù ích kỷ hay là không ích kỷ, đều phát sinh ra một nguồn khí lực chạy ngay vào mặt những hình cầu và đánh thẳng góc vào cái mặt bên trong bên một trong những hình cầu ấy, rồi dội ngược lại và trở về chỗ khởi điểm của nó. Tính cách của sức mạnh cũng như thời gian quay về dường như hạn định do một hình cầu nào đẩy lui sức mạnh ấy. Có thứ sức mạnh sinh ra bởi vài sự hành động đánh vào một hình cầu tương đối ở gần một bên, cái đó nó quay trở lại rất nhanh chóng. Còn những sức mạnh khác tiếp tục đi vào cõi không gian vô tận và chỉ quay về sau nhiều kiếp. Tại sao vậy? Chúng ta không hiểu vì lẽ nào. Chúng tôi chỉ biết rằng sự quay về của nó không thể tính được, và trong tất cả những trường hợp sức mạnh ấy chỉ có thể trở về nơi trung tâm đã phát sinh ra nó mà thôi. Tất cả những sức mạnh do con người sinh ra thì phải quay trở về với y, thời gian trở về cũng lâu bằng cách y phóng sức mạnh ấy ra ngoài. Tuy nhiên mọi người đều dính liền bên trong với Đức Thượng Đế, và điều đó không phải do một trong những hình cầu mà một trong những hình cầu nào, mà chính là do nơi trung tâm điểm. Khi quay về trung tâm, y có thể đi tới Đức Thượng Đế, và khi mà y điều chỉnh tất cả sức mạnh của tư tưởng và lòng ham muốn của y quay về ngay trung tâm, thì sức mạnh ấy không quay trở về với y nữa, mà đi phối hợp với khối thần lực vô biên đang chuyển động với sức do Đức Thượng Đế không ngớt phân rải trong vũ trụ của Ngài hầu duy trì sự sống của vạn vật. Sức mạnh thiên nhiên từ trung tâm phát ra chứ không phải từ bên ngoài đến. Khi khảo sát những nguyên tử không cần dị của Huệ Nhãn, nhận thấy có vài nguyên tử thu hút sức mạnh và có những nguyên tử khác phát ra sức mạnh. Sức mạnh này phải có một nguồn cội, nó không phải vô bên này rồi ra bên kia. Nó từ trung tâm nguyên tử phóng ra và ở bên ngoài coi thì không biết nó từ đâu đến. Sự thật sức mạnh ấy phát khởi từ một bề cao siêu. Lời của dịch giả là tại cõi trần chúng ta biết có ba bề hay ba thứ nguyên, bề dài, bề ngang, bề cao hay bề sâu, còn bề thứ tư là bề thứ năm, bề thứ sáu, bề thứ bảy mà con người chưa biết. Thì sự thật sức mạnh ấy phát khởi từ một bề cao siêu mà chúng ta không thấy được. Vì thế con đường nhắc đến Đức Thượng Đế trong tâm cũng muôn loài vạn vật, và ấy là cái chiều hướng theo đó mà con người phải điều khiển tất cả sức lực của mình, trong khi y luôn luôn nhìn về Thượng Đế và chỉ nghĩ đến ngày lúc y hoàn thành công việc của y. Riêng về cá nhân y thì sức mạnh này tăng mất. Tuy nhiên như tôi đã nói, sức mạnh ấy lại đến nhập vô nguồn thần lực của Đức Thượng Đế luôn luôn ban rải khắp nơi. Đối với con người thì không có kết quả riêng nào cho cá nhân ở trong những cõi thấp, nhưng mà nhờ mỗi sự nỗ lực tương tự, y sẽ tiến gần đến chân lý thiên nhiên trong lòng y. Y biểu lộ nó rõ ràng hơn và đầy đủ hơn. Vì vậy nói rằng y không thu thập một kết quả nào hết thì sai. Có một vũ trụ phục tùng động lực, tất cả đều tạo nên một hiệu quả, nhưng mà không có hiệu quả nào ở bên ngoài có thể lên tới con người trở lại thế gian. Tôi tưởng đó là một điều giải thích. Đoạn sách nói về các đấng cao cả thoát khỏi luật quả báo. Tất cả thần lực vô biên của các ngài đều được các ngài lấy danh nghĩa nhân loại và như là những đơn vị của nhân loại mà sử dụng trọn vẹn để ban bố phúc lành cho mọi người. Vì thế, các ngài thoát ra khỏi sự bắt buộc của định lực. Dù là kết quả thế nào, nó cũng thuộc về nhân loại chứ không phải thuộc về các ngài. Nhân loại có tất cả những sự hoạt động vinh diệu của chúng tôi không để dành lại đặng các ngài hưởng thụ, mà để cho toàn thể nhân sinh. Người chúng ta cũng thế, chúng ta phải hoạt động với một tinh thần vô ngã. Nếu trong lúc hành động, dù là một hành động tốt đẹp, chúng ta tự nói: tôi làm điều này, tôi muốn thấy được công lao của tôi. Bất giả, dù không nghĩ đến công lao, chúng ta chỉ nói: ấy là tôi làm điều đó. Cũng như vị Parisian thời xưa, thì chúng ta nhận lãnh phần thưởng của chúng ta rồi. Cái kết quả sẽ dành cho bản ngã cá nhân và buộc tối chúng ta vào thế gian này, không khác gì một kết quả xấu. Nhớ trái lại, quên hẳn bản ngã của mình đi, chúng ta chỉ hành động như những đoàn viên của nhân loại, thì kết quả của sự hành động sẽ trở về cho nhân loại mà mỗi người là một phần tử. Càng hành động bất đủ lợi thì chúng ta càng đánh gần tâm thức thiên liêng của vạn vật. Đó là quan điểm của chính Đức Thượng Đế. Đối với Ngài, không có một tư tưởng riêng tư nào có thể tồn tại được. Ngài luôn hành động tranh phúc của toàn thể mà Ngài là người đại diện. Nếu trong lúc hành động chúng ta chỉ nghĩ đến Ngài thì kết quả sẽ trút đổ vào kho thần lực của Ngài và không còn trở lại với chúng ta với một hình thức nào khác gì còn có chúng ta được, mà như là một yếu tố làm cho chúng ta trở nên những sự biểu hiện càng ngày càng viên mãn của Đức Thượng Đế, và càng ngày nó càng nâng cao chúng ta lên đến sự an tĩnh của Ngài mà trí thông minh của con người không thể hiểu nổi. trên số 8 quy tắc số 17, 19 là 17 là hãy tìm đạo. Ba cái này có lẽ dường như chúng ta, có lẽ dường như chúng nó không quan trọng lắm và để ra làm ra một quy tắc. Người đệ tử nói, nếu tôi không tìm đạo, tôi không nhìn ngẫm những tư tưởng này sao? Tuy nhiên, có nên vợ bước qua mô lệ, hãy dừng lại và hãy suy nghĩ trong chút lát. Có phải là con đường mà con muốn chăng, hay là con thấy trong đó có một diễn ánh mơ hồ của những cao độ mà phải leo lên nơi đó có một tương lai rực rỡ phải thực hiện, hay có chừng phải tìm đạo vì đạo chứ không phải vì những bước chân của con dẫm lên đó. Ông Luther nói. Bây giờ chúng ta đi đến ba quy tắc ngắn, chúng ta có sự liên quan mật thiết và cùng chung với nhau trong vạn lý của Đức Đế Vương cũng như trong những ký chú của Đức Hilarion. Chúng được đề cập đến một lượt. Thật có hơi khó mà sắp đặt chúng ra từng nhóm riêng như việc chúng ta đã làm từ trước đến giờ, và tôi muốn lấy mấy câu này theo thứ tự ở trong sách. Đã tự nhiên chúng ta đi tới một điểm chính quan trọng của giáo lý, bởi vì chúng ta gặp nơi đây giảng lý của hai đấng cao cả dài hơn mấy đoạn trước. Ký chú của Đức Hilarion thêm vô quy tắc thứ 17 khởi đầu như sau đây. Những lời giải này bài giải bài một cách tuyệt diệu, chúng ta phải tiến đến đường đạo với tinh thần nào? Từ đầu tới cuối phải tách phàm môn ra và làm việc theo quan điểm của bản ngã cao siêu. Tìm đạo là hành động như thế đó. Như chúng ta đã thấy, có người giàu cho đã để lại đằng sau mình sự tham vọng tâm thường, cũng còn gặp lại nó nữa và trong những hình thức tế nhị hơn. Bây giờ tham vọng của nó là lên tới một cái độ cao siêu, nó nhất định không ham muốn chi cho bản ngã của mình. Nó hướng dẫn trọn vẹn tất cả những năng lực của nó sẵn có trên việc của quần tiên hội. Nó chỉ nghĩ đến một điều là làm một khí cụ tốt lành và đối với chúng sư. Đó chính là vị trí thế nào mà những thần lực của chúng sư đi ngang qua nó rất dễ dàng. Và tự nhiên, tất cả những thần lực từ những cõi cao đi xuống đều bị hạn chế khi chúng nó hoạt động ở dưới một cõi thấp. Thần lực đi ngang qua mình trẻ đệ tử chỉ là một phần nhỏ nhất của ảnh hưởng mà một đấng cao cả giao cho anh để chuẩn đi. Không thể làm khác hơn nữa, không thể làm khác hơn được. Tuy nhiên, mặc dù tất cả những sự khuyến khích tự nhiên còn bám chặt vào chúng ta tại cõi trần, khi người đệ tử làm cho mình thành một khí cụ cho thần lực của chân sư càng được hoàn hảo bao nhiêu, càng tốt bao nhiêu, thì anh có thể giúp ích cho được rất nhiều. Anh có giúp làm mở đường cho một luồng thần lực đi qua càng nhiều càng tốt, vì anh phải làm cho nó ít bị biến chất được bao nhiêu hay bao nhiêu. Thần lực tung xuống cho trung gian của đệ tử đặng anh đang rải ra, nhưng trong sự công tác này, vị đệ tử không phải đóng vai tuồng là một cái máy, anh thêm vô đó phần của anh một chút màu sắc của nó truyền qua luồng thần lực. Người ta mong muốn điều này, người ta chờ đợi nó, nhưng mà người đệ tử phải triệt để làm cho đúng với thái độ và những lời dạy của chúng sư. Điều này không phải là không thể làm được, bởi vì đệ tử làm một với chúng sư một cách kỳ diệu. Như ta đã nói trong quyển chúng sư và đường đạo, chẳng những cái chi, cái chế độ trong tâm thức của người đệ tử đều có trong tâm thức của chúng sư, mà cái chi xảy ra trước mắt người đệ tử thì cũng có xảy ra trong tâm thức của chúng sư. Nó không phải ngay trong lúc đó như ý ngài muốn thì nó cũng ghi trong trí nhớ của ngài. Vào trong lúc đó ngài rất bận rộn vì công việc cao siêu của ngài, ngài không cần theo dõi của đồng thời của đệ tử, nhưng có những bằng chứng rõ rệt chứng minh rằng đôi khi ngài vẫn để ý tới, bởi vì thỉnh thoảng ngài cho đệ tử một tư tưởng hay là lời phê bình và sửa đổi cái gì mới nói ra. Như ta đã nói trước đây, những điều vị đệ tử cảm xúc được phản ứng đến chúng sư, nếu là một tình cảm như sự tiêu tức hay sự là nóng giận thì chúng sư giúp ngài tức khắc sự liên lạc. Do vậy vị đệ tử không hề muốn cho ngài chịu nhọc như thế, mặc dù người ta có thể nói với tất cả lòng tôn kính rằng sự khó nhọc đó rất nhỏ lắm. Có thể chúng sư làm việc này rất nô lệ, nội một tư tưởng của lý lời, nhưng người ta không muốn có sự gián đoạn nhỏ nhoi trong sự hoạt động của ngài. Ngoài ra là tự nhiên vị đệ tử muốn tránh được bị trục xuất như thế là hậu quả không thể tránh được và xảy ra một lượt. Anh hết sức chú tâm nặng không cho mọi tư tưởng hay mọi tình cảm không tốt đẹp thâm nhập vào tâm thức của anh. Anh đánh một đám đông ồn ào hay là một chỗ nào làm phát sinh ra một thứ tư điện xấu, trừ ra khi nào công việc phải làm cho chuyên sư bắt buộc anh phải có mặt tại đó. Trong trường hợp này anh bao mình bằng một cái vỏ, lời giải thích của dịch giả, cái vỏ này làm bằng chất giữ thái, khi công việc đã xong rồi thì anh làm cho nó tan rã. Trong trường hợp này anh bao mình bằng một cái vỏ và giữ chừng không cho sự khó chịu nào động đến chuyên sư. Tuy nhiên những tư tưởng thuộc về loại vật chất hiện diện trong tâm thức của đệ tử thì cũng hiện diện trong tâm thức của chuyên sư. Thí dụ nếu một tiếng động tình mình làm cho giật mình thì sự đụng chạm này mặc dù nhẹ nhàng nó cũng truyền qua chân sư, ngài không chút chi động lòng, ngài xua đuổi nó đi. Dù sao sự đụng chạm này vẫn truyền sang và nó chứng minh sự liên lạc mật thiết. Một vị đệ tử thận trọng khôn ngoan có lắng tránh mọi thứ đụng chạm, cho nên thường thường anh tỏ ra dịu dàng yên lặng và điềm tĩnh. và những đặc điểm khác của đệ tử, anh không hề quên sư phụ anh và sự hiện diện của ngài. Trừ ra khi ơ hờ sơ xuất thì anh không bao giờ để cho một tư tưởng hay một tình cảm nào mà anh không muốn vô trong tư tưởng hay trong tình cảm của chính sư. Anh cũng cố gắng tránh những sự dao động ở ngoài có thể làm cho anh bị trục xuất tạm thời. Xin ngạc mật thiết với chân sư đang cho đệ tử một đại hạnh phúc niềm vui mà được giao thiệp với một người thông minh tuyệt thế với những cảm giác. Mà đúng hơn không phải những cảm giác mà là những quyền năng siêu việt, bởi vì trong chân sư người ta không thể gọi sự xung đạo tình thương và tình cảm là những cảm giác ở ngài ấy là những quyền năng. Niềm vui này thật là phi thường và có một sự xinh đẹp không thể diễn tả. Với đệ tử càng ngày càng mở tâm đặng đón tiếp những ảnh hưởng cao siêu này thì chúng càng tương xuống anh và anh càng giống chân sư và anh là người phục vụ ngài. Đó là một vấn đề tăng trưởng dài lâu mà sự tăng trưởng này gặp một sự giúp đỡ lớn lao trong nguồn thần lực không ngớt truyền sang từ thầy qua trò. Sự liên hiệp này tiêu biểu việc thu nhỏ lại sự bằng nhất cao siêu trước kỳ hạn của nó. Sự bằng nhất này hiện ra khi mà tâm thức bồ đề hoàn thành sự mở mang của nó. Nhưng mà trong khi chờ đợi sự mở mang này, tôi không biết có chi thân mật hơn sự liên lạc giữa đệ tử với chân sư. Những người chứng nghiệm nên được hân hạnh thân nhận làm đệ tử thì ngay bây giờ phải sống cách nào như anh tưởng phải sống khi anh đã được thân nhận, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Chúng ta càng làm cho những hành động của chúng ta, những tư tưởng của chúng ta đại khái tính chất yên tĩnh và thanh bạch thì chúng ta càng được đáng được thân nhận. Khi ngày giờ được liên hiệp mật thiết đã đến, không có chi phải ngày dịch, cách xứng đáng được đặc quyền này là sống như đã có nó rồi vậy. Tôi biết lắm, người ta tưởng thường tưởng rằng những việc bên ngoài không có chi là quan trọng cả. Đôi khi người ta nói có thể việc nào đó làm chậm trễ sự tiến hóa, nhưng mà những hậu quả không có thể trầm trọng lắm, ấy là một chuyện nhỏ mọn quá. Cho nên người ta nói điều này về sự ăn thịt cũng như sự hút thuốc, nhưng chúng ta không có những phương thế để bỏ qua một bên sự lợi ích dầu là hết sức nhỏ nhoi chăng nữa. Công việc chờ đợi chúng ta rất là quan trọng, không phải là dễ dàng đâu. Trong từng những trường hợp này, người khôn ngoan không hề bỏ qua một sự giúp đỡ nhỏ mọn nào. Đức Trung Sư thêm vô ký chú của ngài: có sự liên lạc giữa quy tắc này với quy tắc thứ 17 của phần nhì. Sau khi trải qua nhiều thế kỷ chiến đấu và nhiều chiến thắng, con thắng trận cuối cùng và đòi hỏi bí quyết cuối cùng, thì con sẽ sẵn sàng đi xa hơn nữa. Quy tắc thứ 17 của phần nhì của quyển sách đã được chuyên sư đề cập đúng như thế này: hãy hỏi bản thể sâu kín của con đứng duy nhất cái bí quyết cuối cùng mà người dành sẵn cho con qua các thời đại. Nghĩa nói như thế này: nếu bây giờ đây chúng ta phải tìm về bản ngã cao siêu, thì cũng đúng như vậy. Khi đi tới trình độ cao siêu hơn nữa thì chúng ta phải tìm kiếm đứng duy nhất là chân thần. Bước cuối cùng là luôn luôn làm việc nhiều hơn và làm việc cao hơn. Nhưng người hình như gặp trên điều đó một diễn ảnh không vui chút nào cả. Thâm ý của một số đông người là muốn nghỉ ngơi. Chúng ta đã bao phen cố gắng, chịu đau khổ và lao lực, nên nhiều người mong mỏi được nghỉ ngơi trọn vẹn. Quan điểm này đặc biệt thuộc về sắc thân. Ở trên nó cõi cao không có sự mệt nhọc. Tôi đã biết có nhiều người ở khỏi trung giới lâu năm, họ chờ cho chân sư tìm cho họ một thể xác, rồi ngài xét ra thích hợp với họ. Trong trường hợp thứ nhất, một người chờ đợi 25 năm, trong trường hợp thứ nhì 20 năm. Trong thời gian này họ tuyệt để thực hành công việc của chân sư không ngừng nghỉ. Người thứ nhất cũng như người thứ nhì không trở ra một chút chuyên mệt mỏi, và lúc cuối cùng họ cũng xuất sáng hăng hái như lúc đầu. Nếu ở cõi trung giới có một điều chi giống như sự mệt mỏi và muốn biểu lộ ra, thì nó phải đòi hỏi những thời hạn mà chúng ta không biết là bao lâu. Khi mà bí quyết cuối cùng của bài học cao siêu này được tiết lộ, thì đệ tử tìm được trong đó sự bí mật của con đường mới, con đường dắt đến trạng thái ở ngoài sự tinh nghiệm của con người và hoàn thành ở trên tất cả trí giác và tưởng tượng của con người. Ở mỗi đoạn đường này cần phải dừng lại cho lâu và suy nghĩ kỹ lưỡng. Ở mỗi đoạn đường này cần phải tự hỏi, phải có chắc chắn là tìm đạo vì đạo chân. Con đường và chân lý hiện ra trước, sự sống sẽ đến sau. Khi linh hồn được giải thoát, đã trải qua những giai đoạn dắt đến địa vị La Hán và tiến đến sự điểm đạo lần thứ nhất của những cuộc điểm đạo kết thúc, thì ngài sẽ chọn lựa một trong những con đường mở ra trước mặt ngài. Tất cả 7 con đường, số 7 là số thiên liêng, linh hồn có thể quyết định 7 cách khác nhau. Người ta thường nói tới chừng đó chỉ có một phương thế thôi, ấy là con người phải muốn thành một vị chân sư. Một tư tưởng phụ theo đệ kiến này là nếu ngài chọn lựa đúng thì ngài trở lại đặng giúp đời. Sĩ đinh ngài nên khuyên bảo: vì quyền lợi là việc của nhân loại, nhưng tôi xin nhắc quên điều đó là một quyết định quá sớm. Một chú giải cho chúng ta biết bản chất của sự chọn lựa trong mấy chuyện này. Trên mỗi đoạn đường cần phải chắc chắn là tìm đạo vì đạo. Những chữ vì đạo cho chúng ta tới bí quyết, phải chọn lựa chỉ vì đạo mà thôi. việc có nhiều con đường cũng đủ để ngăn cản chúng ta không cho lập một quy tắc nào về sự quyết định của chúng ta và hơn nữa, để ngăn cản chúng ta nói rằng Ngài chọn lựa đúng. Điều này dường như là có thể chọn lựa sai khi linh hồn đã được giải thoát. Tuy nhiên một ý tưởng nó rất tối nghị xuyên qua của chúng ta, ấy là chúng ta có thể quyết định sự chọn lựa này khi có khi chúng ta nhất định những điều chúng ta sẽ làm cho tương lai của chúng ta. Tương lai này vẫn còn xa vời lắm, chúng ta sẽ ra thế nào, chúng ta sẽ làm cái gì. Thật ra ấy là tâm thức thấp thổi đem quyết định của nó thay thế quyết định của tâm thức cao siêu. Không muốn thấy gì, không muốn cái gì này phát hiện ra trọn suốt đời chúng ta. Và phần tâm thức của chúng ta tự cho nó là bản ngã, nên lẽ dĩ nhiên, nên lẽ tự nhiên nó sẵn sàng phân chia con đường tương lai của nó theo con đường hiện ra cho nó thấy. Nó không thức rằng sự sử dụng quyền lựa, quyền chọn lựa chỉ thuộc về tâm thức cao siêu mà thôi. Quyết định phải làm cái chi khi giai đoạn cuối cùng của vị La Hán chính thức thì hành động. Nhưng mà đứa con nít chọn lựa nghề nghiệp, sự quyết định này không có sự hiểu biết hướng dẫn thì chắc chắn không phải là sự quyết định về sự xét đoán dài dặn của nó sẽ chấp nhận. Còn một đứa bé không đủ tư cách chọn lựa nghề nghiệp bay xa của nó, và trong vấn đề nói trên đây nguyên tắc dẫn in như nhau, bản ngã cao siêu quyết định mà không cần lo lắng tới chi cho phần giả, cho phần nhân cả, mà nói chuẩn tàm nhân không còn nữa trước lúc chọn lựa là dịch giả. Bởi vì lúc dẫn đạo lần thứ nhất tàm nhân đã nhập với chân nhân rồi, quan niệm trọng hệ duy nhất phải đưa ra cho bản ngã thấp thổi là quan niệm phụng sự. Bản ngã thấp thổi phải thành một khí cụ phải giữ dùng được, nếu nó không tuân hành thì nó thành ra một chướng ngại cho tâm thức cao siêu. Huynh Nam nói rằng nó có thể làm cho bế tắc con đường của tâm thức này. Người ta thường nói nó đánh đinh bản ngã cao siêu trên thập tự giá. Và đúng khác cũng đừng quên là chúng ta không thể xác đoán giai đoạn nào của tâm thức trước khi có kinh nghiệm về nó và biết giá trị của nó. Khi tưởng đến một điều kiện cao siêu của tâm thức huynh điều kiện mà huynh không biết chi về nó thì huynh không thể nào có được quan niệm về nó cả. Khi huynh lên đến độ cao này thì vũ trụ biến đổi đối với huynh và sự biến đổi thực hiện trong bản tánh huynh, và huynh có thể hiểu cách hành động đặc biệt của tâm thức này trước khi hiểu biết phải có kinh nghiệm về sự biến đổi đó. Cũng theo đó, tạo quan niệm nào về con đường tương lai thì không khác nào xác đoán một trạng thái tâm thức mà huynh không biết, vậy thì sự xác đoán của huynh không có giá trị. Khi chúng ta đứng về một quan điểm cao siêu, một quan điểm cao hơn thì chỉ có một lý do nhất định sự lựa chọn lựa của chúng ta. Lý do đó là những nhu cầu của nhân loại thời đó, ở đây có một chỗ trống, ở đằng kia sự giúp đỡ của chúng ta lại cần thiết. Đó là lý do điều khiển sự quyết định của chúng ta. Trong những con đường mở ra trước mặt linh hồn thanh khiết thì Ngài chọn lựa con đường dắt Ngài đến chỗ nào cần sự giúp đỡ của Ngài. Bản ngã xét đoán sự giúp đỡ mà quần chúng hội đang cần. Sự quyết định của chân ngã tùy thuộc sự cần thiết biểu lộ ý chí của Đức Thái Dương Thượng Đế. Một đấng cao cả nói với tôi, thật là sự một sự lầm lạc mà tưởng rằng có thể quyết định ở dưới trần thế. Sự quyết định phải do sự giúp đỡ cần thiết, do sự biểu lộ ý chí của Đức Thái Dương Thượng Đế. Có những người lo làm việc đang giúp đỡ nhân loại, nếu họ cần dùng sự viện trợ và một định hà trở thành cần thiết thì sự chọn lựa là nhất định tán trợ sự động này. Tôi nhấn mạnh những này vì đã được cảnh cáo, đừng để tư tưởng xúi dục bỏ một sự hoạt động bổ ích đặng lo những công chuyện khác mà chúng ta chưa có trách nhiệm gánh giác. Trong những chúng ta Bhagavad Gita có cảnh giác chúng ta rằng Dhamma, Dhamma có nghĩa là bổn phận luật pháp, nguyên tắc nền tảng tùy theo chỗ lợi dạ. Là Dhamma của kẻ khác thì đầy những sự nguy hiểm, Dhamma của chúng ta ở chỗ nào thì công việc chúng ta ở chỗ đó. Only Bích Cờ, con đường dẫn đến trạng thái ở ngoài sự kinh nghiệm con người là con đường của vị siêu phàm mở ra trước mặt Ngài theo bảy hướng khác nhau như chúng ta đã thấy trước đây. Là dịch giả giải thích, để con đường mở ra trước mặt vị siêu phàm, Ngài có quyền theo đuổi con đường nào cũng được. Bảy con đường này là thứ nhất hoặc nhập vô Niết Bàn sau khi làm một vị avatar hóa thân của Đức Thái Dương Thượng Đế trong vũ trụ khác, gọi là mặc áo Dhammakaya là pháp thân. Thứ nhì là quật nhập vào Niết Bàn rồi ở vào một trạng thái thiên liêng không hiểu được, gọi là mặc áo Sambhogakaya. Thứ ba là quật sinh ra thần lực rồi nhập vô kho thần lực để cho các nhân viên của quần quân hội dùng đặng độ đời, gọi là mặc áo Nimanakaya. Thứ tư là lãnh đạo nhiệm vụ tại thiên đình đặng giúp nhân loại, ấy là những vị trong quần quân hội còn giữ sắc phàm từ chân sư cho đến đế quân và tam thanh. Thứ năm là nhập vào hàng các đại thiên thần. Thứ sáu là lo tạo lập giải hành tinh sao. Thứ bảy là nhập vào bộ tham mưu của Đức Thái Dương Thượng Đế và đem chỉ thị của Ngài khắp các dải hành tinh Thái Dương hệ. Những vị ở lại cõi trần tu hành thêm và càng ngày càng lên cao. Trong từ 5 lần dũng đạo lên đến 6 lần dũng đạo là một vị đó quân hay là lãnh một nhiệm vụ khác? Từ 6 lần dũng đạo lên 7 lần dũng đạo là một vị bàn cổ là Manu, hoặc là một vị Bồ Tát là Bodhisattva, hoặc là một vị văn minh đại đế là Mahachohan, tùy theo cung hoặc lãnh một nhiệm vụ khác. Từ 7 lần dũng đạo lên 8 lần dũng đạo là một vị độc giác Phật hay là một vị Phật đạo đức, tùy theo cung hoặc lãnh một nhiệm vụ khác. Từ 8 lần dũng đạo đến 9 lần dũng đạo là một vị ngọc đế là Sennedimont, cai trị một bầu hành tinh. Từ 9 lần dũng đạo đến 10 lần dũng đạo là một vị phổ tịnh đại đế coi sắp sự chiến đấu với nhân vật chọn một cuộc tuần hoàn gồm 7 bầu hành tinh, vân vân. Từ 6 lần dũng đạo lên đến mấy cõi khác chứ không phải ở tại dãy địa cầu này. Dãy hành tinh sau là dãy hành tinh thứ 5. Dãy địa cầu chúng ta hiện giờ là dãy hành tinh thứ 4. Tôi có giải trong bộ học cơ biến hóa và sự sinh hóa của các chúng dân trên dãy địa cầu. Con đường dẫn dắt đến trạng thái ở ngoài sự tinh nhuận của con người là con đường của những vị cao siêu phàm, những người siêu phàm mở ra trước mặt ngài theo bảy chiều hướng khác nhau như chúng ta đã thấy trước đây. Coi như nhiều hội viên của chúng ta biết điều này, chắc chắn về vấn đề chọn lựa chúng ta sẽ ở lại đặng trực phụng sự nhân loại. Điều không quan hơn hết là đừng phung phí sức lực của chúng ta đặng lấy những quyết định như thế, bởi vì thực sự chúng ta không biết chi về vấn đề này. Cái đó là hành động do một đứa con nít quyết định điều đó nó sẽ làm, quyết định điều nó sẽ làm khi lớn hơn, nó sẽ thành một tên tướng cướp hay là một tài xế xe lửa. Những điều kiện quyết định sự chọn lựa chúng ta không biết đâu, cũng như đối với đứa nhỏ, nó không biết tương lai nó tùy thuộc những điều kiện nào. Không thể nào trong bảy đường lại có một con đường đáng chọn lựa hơn mấy con đường kia, mặc dù cả thể đều dắt đến những sự hoạt động khác nhau. Chúng ta trở nên nghi ngờ cái lúc chọn lựa tư tưởng quan trọng là tôi có thể phụng sự đắc lực hơn hết ở chỗ nào. Chúng ta không quá xa chân lý khi tóm tắt quyết định chúng ta như sau đây. Kính thưa thượng đế của con đây, xin ngài gửi con đến nơi nào mà sự cần thiết giúp đỡ cấp bách hơn hết. Tuy nhiên trong lúc chúng ta phát triển, có lẽ rất hữu ích mà đạt được một khả năng đặc biệt theo đuổi con đường này hay là con đường kia trong bảy con đường, do đó sẽ lợi ích. Cái toàn thể hệ thống là chúng ta tìm được một công việc trong con đường mà nơi đó chúng ta có thể làm nhiều việc lành hơn hết. Mỗi lần chúng ta đã được trình độ tâm thức cao siêu thì cõi đời mở rộng ra cho đến đổi đối với chúng ta nó vẫn hoàn toàn mới mẻ. Khi thành những vị siêu phàm thì chúng ta sẽ thấy một chân trời rộng lớn vô biên, chúng ta sẽ hiểu đích xác những điều mà chúng ta sẽ làm. Bởi vì chúng ta xem thấy dân tượng mới như đến quá công xem nó từ trên nhắm xuống chứ không phải từ giữa nhắm lên. Chúng ta thấy kiểu mẫu mà một tổ chức chi xưa mô phỏng lại. Chúng ta sẽ biết tất cả những điều đó có nghĩa chi. Mỗi bước tiến tới trước, mỗi lần mở rộng tâm thức đều đem chúng ta tới gần lúc mà chúng ta đến gần lúc mà chúng ta hiểu được ý nghĩa, hết ý nghĩa của một vật. Khi đi tới chúng ta càng ít lầm lạc hơn và càng hiểu biết rõ hơn. Nhưng mà sự hiểu biết toàn vẹn vốn thuộc về bậc siêu phàm là giải. Đối với con người thì vị siêu phàm vốn toàn giác, ngài không cần phải chi đi học hỏi đến giải địa cầu này nữa, và ngài phải học hỏi những cõi khác trong vũ trụ. Bởi vì tâm thức ngài nhập vô tâm thức của Đức Thế Dương Thượng Đế, và tâm thức này là một trong những sự biểu hiện pháp thoại của ngài. Vậy thứ nhì là đây là sự biểu hiện hiện của ngôi thứ ba gọi là Đức Chúa Thánh Thần, Ba La Hán ở tại cõi Niết Bàn, lời dịch giả. Trong mọi trường hợp quyền chọn lựa cũng về phần chân thần nhất định, chúng ta không có lý do để lo lắng việc đó ngay bây giờ, để có thể chân thần đã quyết định tất cả rồi. Trong trường hợp này, mỗi phần của những đại vị thất bại hay là những phần của ngài tìm được vị trí của nó, mặc dù những tư tưởng của những phần đó hồi trước là sao cho nữa, điều quan trọng của chúng ta chỉ là in sâu vào tâm trí của phàm nhân tư tưởng phân sự, đó là điều phải chọn lựa. Chúng ta có thể làm cho phàm nhân hiểu rằng luôn luôn phải tìm những cơ hội đặng giúp đỡ, nó sẽ thành một dụng hà hoàn hảo cho chân nhân, và tới phiên chân nhân thành ra một dụng hà hay là một khí cầu hết sức tốt cho chân thần. Chân đầu phân sự là một lý tưởng cao hơn hết, đứng Christ ha chẳng có nói, ai muốn đứng đầu trong các con thì hãy làm tôi tới cho các con đi. Câu 18, hãy tìm đạo bằng cách đi sâu vào nội tâm. 19, hãy tìm đạo bằng cách tăng đảm tiến ra ngoài. Ông Linh Đức Trời, tìm đạo bằng cách đi sâu vào trong nội tâm có nghĩa là tìm trước nhất chân nhân và nhờ người dìu dắt. Chúng ta đã nghĩa rồi, giai đoạn đầu tiên được chỉ định là phàm nhân nhập một với chân nhân. Hoặc sao, chân nhân thành ra một sự biểu hiện toàn vẹn của chân thần, con người sẵn sàng thọ lãnh sự điểm đạo làm một vị siêu phàm. Tức là đội đồng đạo lần thứ 5 là quyền giả. Thế đó vị siêu phàm gắn sức đem tâm thức mình lên tới tâm thức của Đức Thế Dương Thượng Đế, thì luôn luôn tự tìm kiếm mình ở trên những trình độ cao siêu. Tất cả những lần mà con người đi tới một giai đoạn nào đó và hướng một luồng tư tưởng sùng đạo lên tới trên thì bù lại một luồng thần lực đang xuống cho anh và làm cho sự cố gắng của anh bị mở lực mạnh. Cho nên con người ấy là sự thọ lãnh một luồng thần lực hơn là một sự đi lên cao. Cũng có thể xảy ra giữa trong xây dựng vị đệ tử. Vị đệ tử dân tình thương của mình cho sư phụ thì ngài đáp lại bằng cách ban cho anh một tình thương vượt hẳn sự cố gắng của anh. Anh có cảm giác nhận được luồng thần lực ấy hết sức mạnh mẽ, ấy là sáng kiến của anh gây ra sự tồn tại này. Ở trong tâm thức, ở trong mức độ cao siêu, đó là sự đối lộ của Đức Chúa Thánh Thần cho vị sư phạm. Đức Chúa Thánh Thần là một quyền năng ngôi thứ ba của Đức Thế Dương Thượng Đế, những lần lửa tượng trưng cho ngài trong cuộc lễ của Đức Chúa Giáng Lâm Pentecost. Là dịch giả giải thích công vụ của sứ đồ 13-3. Từ những lần giống như những lần lửa rồi cái này xa cái kia hiện ra cho họ và ở trên đầu mỗi người, lời dịch giả. Đúng này giờ thì vị sư phạm nhập vô một với ngôi thứ ba hiện ra ở cõi đất bàn, rồi nhập vô một với trạng thái mà tượng trưng là đứng Christ trong lòng của Đức Chúa Cha. Lời dịch giả là đã tượng trưng cho sự hợp nhất ngôi thứ nhì của Đức Thế Dương Thượng Đế. Nói sao, mặc dù tôi không biết chi hết về điều này, tôi chắc chắn rằng gần ngày ngàn càng tiến, ngày càng tiến gần đến Đức Thế Dương Thượng Đế, chúng ta không ngớt đến gần ánh sáng. Nhưng chúng ta không bao giờ đụng tới ngọn lửa. Một ngày kia chúng ta lên tới chỗ ngài đang ngự ngự bây giờ, nhưng ngài không ngừng lại đặng đối với chúng ta đâu. Ngài cũng tính giá vậy. Vì thế chúng ta không hề đụng tới ngọn lửa, mặc dầu chúng ta luôn luôn càng đến gần nó. Hạnh phúc tuyệt vời của sự kinh nghiệm này không thể so sánh được, không thể diễn tả được. Bản tính của nó không hề tương ứng với bất cứ cái chi khỏi thấp cả. Ở đây mỗi người sự tìm kiếm thâm sâu tiết lộ nhiều chân lý tầm nhân mà nhiều người coi như là bản ngã chỉ là một phần nhỏ nhất của con người. Chúng ta là những sinh vật quan trọng hết, quan trọng hơn cái vẻ bề ngoài của chúng ta rất nhiều. Trong mỗi kiếp chân nhân chỉ cho tách ra một phần nhỏ nhất hay là một mặt nhỏ của ngài xuống mấy cõi thấp mà thôi. Cho dầu cho phần này biểu hiện được trọn vẹn đi nữa, nó cũng chỉ là một phần tối thiểu. Một diễn nhân ở dưới trần thế mang một phần nhỏ đẹp đẽ, chúng ta hãy chắc chắn rằng toàn thể vẫn cao hơn rất nhiều cái điều mà chúng ta thấy được. Riêng một mình nó thì không có phàm nhân nào biểu lộ được vô số khả năng còn tiềm tàng trong chân nhân. Nhân nhân cứ động tâm mình tâm qua của tất cả những kiếp đã qua, những tấm tình hết sức tốt đẹp, những hết sức cao thượng của những người sống ở chính giữa chúng ta, đây cũng chỉ tượng trưng một phần, một mẫu bậc chung của những đức tánh mà chúng ta sẽ thấy trong chân nhân nếu chúng ta có thể chiêm ngưỡng này. Đôi khi chúng ta gặp những mẫu tương tự, chúng ta phải cố gắng xem chúng như là những mẫu thật. Lỗi dịch giả thật khó mà dịch cho dễ hiểu. Thí dụ, chúng ta gặp một người rất tầm thường biểu lộ trong một trường hợp bất ngờ một trạng thái anh hùng. Có anh thợ thường hy sinh tính mạng đặng cứu sống một người bạn. Việc làm được như thế chứng tỏ con người nội tâm đã đi đến trình độ đó. Dầu cho điểm cao nhất mà anh liên lên tới là thế nào đi nữa, điểm này cũng vẫn chính là con người không thể đụng chạm hay là một hay là tưởng tới đo nó. Nếu không có sự gần nhất, tất cả những sự biểu lộ thất loại, những dục tình sai nổi gây ra những trận bao lòng, những tình cảm đê hèn thuộc về phàm nhân, chúng không nên có. Điều này phải khỏi nói, chúng không làm ra con người thật. Khi mà anh này được lên cao quá rồi thì luôn luôn anh phải cố gắng giữ vững vị trí của anh tại đó. Những hành động cao thượng và cao quý của con người phải được phát triển trong phạm vi nào đó trong chân nhân. Không vậy thì anh không cảm biết chúng nó ở tại cõi trần này đâu. Những người thờ ơ với những lý tưởng này là những người không có mầm mống những cái tính đặc biệt trong này trong lòng họ. Nếu chúng ta mong ước được những sản nghiệp thiêng liêng thì điều này chứng tỏ rằng chúng ta chính là một sự việc linh động trong mình ta chứ không phải là những khả năng. Chúng ta phải quyết định đời sống của chúng ta ở mức độ cao hơn hết và như vậy chúng ta còn lên tới một mức độ cao hơn nữa. Tóm lại nếu chân nhân xuống những cõi thấp chẳng qua là ngài muốn thu thập sự minh bạch và đặng cho những tình cảm tốt đẹp, nhưng còn mơ hồ của ngài kết tinh lại và thành một sự quyết định hành động. Tức là những kết linh hồn của ngài tạo thành một diễn tướng, nhờ đó mà ngài gặp đắc sự đúng đắn và sự minh bạch. Vì vậy chắc thế chúng ta tiến tới là một sự chuyên môn. Chúng ta sinh vào mỗi giống dân chính và mỗi giống dân phụ, làm gặp đắc những cái tính mà những giống dân này phải phát triển tới mức hoàn thiện. Một phần của chân nhân đi sâu vào mấy cõi thấp thì rất giỏi về chuyên môn, nó có sức mạnh mở mang một cái đánh nào đó. Xong rồi đúng là giờ thì chân nhân thâu hồi nó và thâu hồi nó về, và nhiều lần như vậy trở về chân nhân, phàm nhân chuyển giao cho chân nhân một chút ít những kết quả đặc biệt của nó thu thập được. Chân nhân là vậy mà ít mơ hồ hơn thấp. Mặc dù chân nhân có những quyền năng rộng lớn, ngài vẫn ít đúng đắn hơn hạ sĩ rất nhiều. Phàm nhân ưa thích rất nhất là năng lực phân tích của hạ trí mà nó phải mở mang, cho nên nó thường khinh khi chân nhân cao hơn nó rất nhiều, nhưng còn mơ hồ hơn. Nó có thói quen tưởng mình được tự chủ, khỏi phải phục tùng chân nhân. Trong những giai đoạn đầu tiên của sự tiến hóa của ngài thì chân nhân còn mơ hồ, và về phương diện này thì ngài không có cái chi cho tốt đẹp. Nhưng trong ngài không có điều gì là xấu cực xa, ngài không có khuyết điểm đạo đức trong thượng trí, hay là nhân thể không chế định chất nào có thể ứng đáp với những sự rung động thấp mọi. Nhưng ở điểm nào mà sự máu ngang của nó có một tổ chức thì những thể thấp của nó có thể làm vài chuyện quý quá. Trong trường hợp này có thể trong lúc nguy kịch cái rối ám ảnh con người, và trong cơn điên anh sách dao đâm kẻ khác, hay là quá cần dùng tiền anh gặp cơ hội có thể làm tiền nhờ gian lận thì anh sẽ sa ngã vì bị cám dỗ. Trong nhân chưa được thức tỉnh cho lắm, bạn can thiệp và ngăn cản sự hành động, hay là có lẽ ngài không hiểu rằng việc tình và sự tham vọng của cái dưới có thể bắt buộc bản ngã thấp thổi phạm trọng tội. Phạm tội trọng. Nếu chúng ta thấy sự quấy hiện ra thình lình trong tính tình của một người kia thì đừng tưởng rằng sự quấy giống cho bản ngã cao siêu sinh ra. Nó chỉ chứng tỏ rằng có một khuyết điểm trong chân nhân. Bởi vì nếu chân nhân khá tiến hóa thì ngài ngăn chặn con người khi một tư tưởng xấu hiện ra thình lình, và con người không phạm trọng tội. Về phần chúng ta, tìm đường đạo bằng cách đi sâu nội tâm có nghĩa là chúng ta luôn luôn phải tiến lên cao rồi.